Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 25 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục, giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là cương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Cương và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 56.
Vatican, trong sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 56 có chủ đề "Hãy lắng nghe con tim", được công bố ngày 23 tháng 1, ngày kính nhớ Thánh Francisco de Sales, bổn mạng các nhà báo, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh những điểm quan trọng: lắng nghe bằng con tim, lắng nghe là điều kiện giao tiếp tốt và lắng nghe trong giáo hội.
Trích dẫn sách Đệ Nhị Luật, nghe đây hỡi Israel. Đức Thánh Cha nói từ Kinh Thánh chúng ta học được rằng lắng nghe không chỉ mang ý nghĩa của một nhận thức âm học, nhưng là sự liên kết đối thoại giữa Thiên Chúa và con người. Chính vì thế Thánh Phaolô khẳng định có đức tin là nhờ nghe giảng. Đức Thánh Cha cảnh báo chúng ta có đôi tai, nhưng nhiều khi ngay cả những người có thính giác tốt vẫn không có khả năng lắng nghe người khác, do họ bị điếc nội tâm, điều tệ hại hơn là điếc thể lý. Thực tế, lắng nghe không chỉ liên quan đến thính giác, nhưng đến toàn thể con người, như Thánh Augustino mời gọi, hãy lắng nghe bằng con tim. Vì thế, để có thể truyền thông tốt, trước hết cần phải lắng nghe chính mình với những nhu cầu của chính mình, những nhu cầu đã được khắc sâu trong mỗi người. Đức Thánh Cha nói đến thực tế xã hội hiện nay là trong nhiều cuộc đối thoại, chúng ta không giao tiếp gì cả. Chúng ta chỉ đợi cho người khác nói xong để áp đặt quan điểm của mình. Đây không phải là đối thoại thực sự, mà là một cuộc đối thoại có hai tiếng nói. Trái lại, một cuộc giao tiếp thực sự là cả hai, tôi và người kia đều đi ra hướng về nhau. Vì thế, lắng nghe là bước đầu tiên không thể thiếu của đối thoại và giao tiếp tốt. Người ta không thể làm truyền thông nếu không lắng nghe trước, và không thể trở thành một nhà báo tốt nếu không có khả năng lắng nghe. Hơn thế nữa, cần phải lắng nghe nhiều nguồn để có độ chính xác của thông tin muốn truyền tải. Và điều đặc biệt là phải lắng nghe cách kiên nhẫn. Điều này không dễ, như Đức Hồng Y Agostino Casali, một nhà ngoại giao lớn của Tòa Thánh, đã nói về tử đạo của kiên nhẫn. Đối với Đức Hồng Y, trong các cuộc đàm phán cần lắng nghe và được lắng nghe kiên nhẫn để đem lại lợi ích tốt nhất có thể trong điều kiện tự do bị giới hạn. Đức Thánh Cha đi đến điểm cuối cùng liên quan đến việc lắng nghe trong giáo hội. Ngài mời gọi trong giáo hội, mọi người cần phải lắng nghe người khác và lắng nghe nhau, vì đây là món quà quý nhất mà các tín hữu có thể dành cho nhau. Và điều này phải được thể hiện cụ thể trong hoạt động mục vụ, như Thánh Tông Đồ Giacobbe khuyên nhủ: mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói. Dành thời gian để lắng nghe người khác là cử chỉ đầu tiên của bác ái. Hướng đến tiến trình hiệp hành của toàn thể giáo hội đang thực hiện, Đức Thánh Cha mời gọi, chúng ta hãy cầu nguyện để đây là một cơ hội tuyệt vời cho mọi người lắng nghe nhau. Thực tế, hiệp thông không phải là kết quả của các chiến lược và chương trình, nhưng được xây dựng trong sự lắng nghe nhau. Như trong một dàn hợp xướng, sự hiệp nhất không đòi hỏi phải giống nhau, đơn điệu, nhưng là sự đa dạng của các giọng khác nhau. Mỗi người khi hát cần lắng nghe người khác để tạo nên sự hòa hợp tổng thể. Sự hòa hợp các giọng ca là ý tưởng của nhà soạn nhạc, nhưng hiện thực nó thì phụ thuộc vào mỗi giọng ca. Trong giáo hội, Thánh Thần là nhà soạn nhạc.
Đức Thánh Cha mời gọi vào ngày 26 tháng 1 cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine.
Vatican, lo ngại về tình hình xung đột đang diễn ra ở biên giới giữa Ukraine và Nga có thể ảnh hưởng đến an ninh của toàn thể châu Âu. Trong buổi đọc kinh truyền tin chiều Chủ nhật 23 tháng 1, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu cùng cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine vào thứ Tư 26 tháng 1.
Từ khi xung đột diễn ra giữa Nga và Ukraine, Đức Thánh Cha đã luôn quan tâm đến tình hình tại đây. Vào buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2021, Ngài kêu gọi các cường quốc hãy giải quyết cuộc khủng hoảng qua cuộc đối thoại nghiêm túc chứ không phải bằng vũ khí. Kế đến, trong diễn văn mới đây trước Ngoại giao đoàn Tòa Thánh hôm 10 tháng 1, Ngài đã nhấn mạnh rằng sự tín nhiệm nhau và sự sẵn sàng tham gia cuộc thảo luận bình thản với nhau, phải linh hoạt tất cả các phe liên hệ để tìm những giải pháp có thể chấp nhận và lâu dài tại Ukraine. Và hôm Chủ nhật 23 tháng 1 vừa qua, sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha bày tỏ mối lo ngại cho tình hình căng thẳng ở Ukraine làm ảnh hưởng đến an ninh cho lục địa châu Âu. Ngài kêu gọi những người thiện chí cùng cầu nguyện lên Thiên Chúa Toàn Năng để mọi hành động và sáng kiến chính trị phục vụ tình huynh đệ nhân loại, chứ không phải cho lợi ích đảng phái. Ngài nhấn mạnh, ai theo đuổi mục tiêu riêng để làm tổn hại đến người khác thì xem thường ơn gọi làm người của chính mình, bởi vì tất cả chúng ta được tạo dựng là anh em của nhau. Vì điều này và với sự lo ngại trước những căng thẳng hiện nay, tôi đề nghị thứ tư tới, ngày 26 tháng 1, sẽ là một ngày cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine.
Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên tổng thư nghị dòng Đức Bà.
Vatican, sáng 24 tháng 1, Đức Thánh Cha đã tiếp các tham dự viên dòng Đức Bà, hay còn gọi là dòng kinh sĩ Thánh Augustino, tham dự tổng hội với chủ đề Hiệp ước giáo dục của dòng Đức Bà. Ngài mời gọi các nữ tu suy tư về cách thức mới để đến với người trẻ trong thực tại hàng ngày của họ, để giúp cho sự phát triển toàn diện của họ.
Ngỏ lời với các nữ tu dòng Đức Bà, Đức Thánh Cha nhắc đến đặc sủng giáo dục của dòng để phục vụ các thế hệ mới và các gia đình vì một chủ nghĩa nhân văn toàn diện và một thế giới huynh đệ hơn. Ngài khen ngợi các chị đã dấn thân hết mình cho việc giáo dục phổ thông, giáo dục đức tin, giáo dục công lý và gần gũi với người nghèo, để trung thành với những cảm hứng tin mừng của đấng sáng lập. Từ đó, Đức Thánh Cha đưa ra lời khích lệ. Tại các quốc gia khác nhau nơi chị em hoạt động, tôi khuyến khích chị em trở thành những môn đệ truyền giáo và cộng đoàn có niềm hy vọng và niềm vui. Vì mối nguy lớn trên thế giới hôm nay, một thế giới hầu như thấm nhiễm chủ nghĩa tiêu thụ, đó là cảm giác cô đơn và lo lắng phát sinh từ một con tim tự mãn nhưng tham lam, sôi nổi chạy theo những thú vui phù phiếm và một lương tâm chai lì. Khi mà đời sống nội tâm của chúng ta bị trói chặt trong những lợi ích và những mối quan tâm riêng của nó, thì không còn chỗ cho người khác, không còn chỗ cho người nghèo. Đức Thánh Cha bày tỏ sự tin tưởng của Ngài và của giáo hội đối với các nữ tu. Theo Ngài, bằng lời nói, hành động và chứng tá, các chị đưa ra một thông điệp mạnh mẽ cho thế giới đang chối bỏ những người dễ bị tổn thương. Ngài không quên nhắc các nữ tu rằng, bằng cầu nguyện và chầu thánh thể, các chị kính múc nơi cội nguồn của sự tốt lành và chân lý, sức mạnh để có cái nhìn tích cực, yêu thương và hy vọng đối với thế giới, đặc biệt là chú ý đến các tầng lớp yếu thế trong xã hội. Cuối cùng, trong thời gian đại dịch với khủng hoảng nhiều mặt, Đức Thánh Cha mời gọi các nữ tu dòng Đức Bà gần gũi hơn với những người đang sống trong cô độc, sầu buồn và thất vọng.
Hội đồng Giám mục Philippines kêu gọi các tín hữu bỏ phiếu theo lương tâm.
Manila, Đức Cha Paulo Virgilio David, Giám mục Caclucan và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, đại diện các giám mục kêu gọi người dân Philippines tham gia cuộc bỏ phiếu vào tháng 5 tới theo lương tâm, không theo xu hướng người có khả năng chiến thắng.
Ủy ban bầu cử Philippines đang trong quá trình công bố danh sách cuối cùng các ứng cử viên chính thức, bao gồm các ứng cử viên cho chức vụ Tổng thống, Phó Tổng thống, 12 thượng nghị sĩ và 308 đại diện hạ viện ở cấp tỉnh cũng sẽ thực hiện cuộc bầu cử trong thời gian tới. Theo Hiến pháp Philippines năm 1987, tổng tuyển cử được tổ chức 6 năm một lần vào ngày thứ hai của tuần thứ hai trong tháng 5. Các vị mục tử của giáo hội công giáo lo ngại tình hình bất ổn trước cuộc bầu cử. Vì thế, tại diễn đàn trực tuyến được tổ chức bởi huynh đàn doanh nhân và chuyên gia Kitô giáo, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục đã lên tiếng kêu gọi người dân Philippines hãy bỏ phiếu theo lương tâm. Ngài nói, công dân có xu hướng ủng hộ người có khả năng chiến thắng, ứng cử viên được coi là mạnh hơn, thay vì bỏ phiếu theo lương tâm, xu hướng này cực kỳ đáng lo ngại. Theo Đức Thánh Cha, nếu chỉ nhìn vào cuộc thăm dò, người ta có thể thấy rõ ai sẽ là người chiến thắng trong các cuộc bầu cử tiếp theo. Nếu người Philippines có xu hướng bỏ phiếu cho các ứng cử viên trên cơ sở người có khả năng chiến thắng, thì có một sự thất bại trong việc huấn luyện lương tâm đạo đức giữa những người công giáo. Chủ tịch Hội đồng Giám mục lưu ý, sự gia tăng những thông tin sai lệch, vì thế người dân Philippines cần phải khẩn cấp bảo vệ sự thật, trung thực và minh bạch. Vì thế, một trong những nghĩa vụ đạo đức của các Kitô hữu trong lần bầu cử tới là tôn trọng sự thật. Ngài giải thích rằng, truyền thông xã hội đã được sử dụng để truyền bá những lời nói dối, tin tức được truyền đi nhưng không có sự xác minh về mức độ chính xác. Ngài nhắc cách cụ thể đến những người gây xáo trộn cộng đồng, bỏ qua các quy tắc hiện hành, đồng thời sử dụng các tài khoản mạng xã hội giả mạo, để ủng hộ một ứng cử viên chống lại các đối thủ khác. Những người này đưa ra những lời vu khống sai lệch về một ứng cử viên. Họ phổ biến những lời nói dối cho đến khi chúng được chấp nhận là sự thật. Sau đó, Đức cha David lưu ý một thách đố khác về bản chất văn hóa có liên quan đến thuyết định mệnh. Khi chúng ta chuẩn bị chọn một nhóm lãnh đạo mới cho đất nước, thách đố lớn nhất là giải phóng người dân của chúng ta khỏi thuyết định mệnh, khỏi cam kết với chính sách chủ nghĩa khách hàng. Đức cha chủ tịch kết luận, làm thế nào để người Philippines tin rằng họ không bất lực, rằng chúng ta có thể làm mọi thứ tốt hơn nếu họ muốn. Chúng ta phải tránh sự cam chịu khiến chúng ta trở thành một quốc gia tê liệt. Chúng ta phải giải phóng mình khỏi xu hướng thu mình lại và nghĩ rằng chúng ta phải chịu một số phận đã được định sẵn.
Lễ tuyên phong chân phước cho 4 vị tứ đạo ở El Salvador.
Chiều thứ Bảy 22 tháng 1, Đức Hồng Y Gregorio Rosa Caves, giám mục phụ tá giáo phận Salvador đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường Đấng Cứu Độ Thế Giới phía trước nhà thờ chính tòa San Salvador, tuyên phong chân phước cho cha Rutilio Grande dòng tên, hai giáo dân Manuel Solosano và Nelson Rutilio Lemus Caves và cha Cosme Spesotto dòng Francisco.
Cha Grande đã bị một đội tứ thần bán quân sự bắn chết cùng với Manuel Solosano, một giáo lý viên lớn tuổi, và thiếu niên Nelson Rutilio Lemus vào ngày 12 tháng 3 năm 1977 khi đang đi từ Aguilares đến El Paisan để dự lễ. Thánh lễ an táng của họ được thánh Oscar Romero cử hành khi ngài là tổng giám mục của San Salvador. Ngài cũng bị tứ đạo 3 năm sau đó, trong khi đang cử hành thánh lễ vào ngày 24 tháng 3 năm 1980. Cha Spesotto cũng chết trong hoàn cảnh tương tự chỉ vài tháng sau. Ngài bị bắn vào ngày 14 tháng 6 năm 1980. Nhà truyền giáo gốc Ý đã phục vụ tại giáo phận Yacatecoluca và lên tiếng chống lại sự bất công xã hội và kinh tế, giống như cha Grande và tổng giám mục Romero đã làm. Lịch sử của các vị tứ đạo tái hiện lại trong tâm hồn những người tham dự thánh lễ, một quá khứ đầy vết thương, vết sẹo và bóng tối, vẫn còn khắc trên da và trong ký ức của người dân Salvador. Một dân tộc là nạn nhân của một cuộc đấu tranh huynh đệ tương tàn, như Đức Hồng Y Chavez đã định nghĩa trong bài giảng. Giữa một xã hội với bạo lực chết chóc, những kỳ thị do vu khống, phỉ báng, ánh sáng của các vị tứ đạo là một hòn đảo của tình yêu và ý thức công lý giữa sa mạc của thời kỳ hủy diệt. Đặc biệt, Đức Hồng Y Rosa Chavez nói, hai vị tứ đạo giáo dân Manuel Solosano và thanh niên Nelson Rutilio đại diện cho vô số mà không ai có thể đếm được, rằng vô số các vị tứ đạo vô danh là một phần của 75.000 cái chết của một cuộc đấu tranh huynh đệ tương tàn đổ máu trong 12 năm. Trước hàng ngàn tín hữu tham dự thánh lễ tại quảng trường Đấng Cứu Độ Thế Giới, nơi mà vào ngày 6 tháng 8 năm 1970, cha Rutilio Grande đã kêu gọi chính quyền nhà nước ủng hộ một sự biến hình của dân tộc Salvador, Đức Hồng Y Chavez đưa ra lời kêu gọi những người đương thời với ngài, hãy để cho mình được đánh động trước sự can đảm của các vị tứ đạo. Ngài nói rằng, tất cả các ngài có thể giúp chúng ta hồi phục ký ức và hy vọng, để không từ bỏ ước mơ về một đất nước hòa giải và hòa bình, một đất nước như Chúa mong muốn, công bình, huynh đệ và liên đới.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Người trao hy vọng phần tiếp theo.
Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ, và như thường lệ với người dẫn là mình Jen Kabul
và Trung Hưng.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo hoàng và người trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội
với những quan điểm, suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay.
Chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
là không gian kết nối tiếng nói
và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
Vâng, các bạn thân mến, ở trong số tuần rồi, chúng mình đã cùng với nhau đến với một đề tài khá là đổi gió theo như là ý nguyện của bạn trẻ của chúng ta đó. Đó là người trao hy vọng.
Đó mới đầu chương trình là đổ cho con rồi, đó, có dấu hiệu cà khịa ở đây nha. Mà thôi, chúng mình đã có cơ hội gặp gỡ cha Anton Đặng Hữu Kha và được lắng nghe chia sẻ của cha với chúng mình về một số hoạt động bác ái tại giáo xứ của cha, cũng như là các bạn trẻ đã cộng tác cùng với cha. Qua đó, điều mà cha muốn gửi đến cho chúng ta đó là trong cuộc sống, chúng ta cần nhận ra phẩm giá của người nghèo, những người mà chúng ta giúp đỡ và đồng hành với họ.
Và hôm nay á, vẫn tiếp tục theo luồng gió ấy và chúng ta sẽ có một khách mời rất là mới nha. Mà bạn sẽ có đoán được đó là ai không?
Trời ơi, lại có khách mời nữa hả thầy? Dĩ nhiên là con không đoán được rồi. Thôi thầy nói luôn đi, chị con khỏi đợi chứ.
Vậy vào luôn nhé. Vậy hôm nay chúng ta sẽ có một cha đến chia sẻ với chúng ta đó.
Wow, lại là một cha nữa rồi. Đâu đâu đâu, xin mời thầy giới thiệu nè.
Đây đây, cha đấy rồi. Vâng, con xin chào cha. Trước tiên thì cha có thể giới thiệu đôi chút về cha được không ạ?
Xin chào thầy, chào các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Linh Mục Clemente Nguyễn Tấn Lợi, phụ trách nhà thờ Chánh Tòa Cần Thơ. Tôi ở đây đã được 8 năm và một trong những cái mảng mà tôi rất quan tâm đó là làm sao để chia sẻ với người nghèo cái khó khăn họ đang có. Và trong những người nghèo đó, tôi quan tâm đến những người trẻ trong gia đình nghèo. Đó là một cái quan tâm lớn mà tôi đã suy nghĩ đắn đo.
Dạ con xin chào cha và rất vui khi có cha với chúng con trong ngày hôm nay. Qua phần giới thiệu thì con có nghe là cha rất chú trọng đến việc giúp đỡ những người trẻ trong các chương trình của cha. Vậy thì cha có thể chia sẻ cho chúng con được biết là đâu là điều gợi hứng hay là điều gì mời gọi cha dấn thân cho hoạt động này ạ?
Cái điều mà làm cho tôi gợi hứng và thúc đẩy đó là vào năm 1991, khi tôi mới lãnh chức linh mục thì tôi được gửi làm cha phó ở đạo Bạc Liêu. Và lúc đó tôi đi thăm gia đình, trong chuyến thăm gia đình đó, thăm cả một tháng trời, thì tôi gặp rất nhiều gia đình người nghèo, người Công giáo có, người lương dân có, người Khmer có. Và trong cái gia đình nghèo đó, tôi đánh động nhất là nhiều em thiếu nhi không được đi học, phải phụ giúp cha mẹ, hoặc là bán vé số, hoặc là làm việc ở nhà, hoặc là đi làm mướn. Và điều đó làm cho tôi cảm thấy lo lắng và tôi không có được bình an lắm. Cho nên sau đó, cái dịp Tết Trung Thu, tôi mời một số các bạn giáo lý viên và các bạn trẻ đến thăm những gia đình, những em nghèo mà mình biết đó, rồi mua cho họ một vài cái bánh. Thì tôi cảm thấy các em đó rất là vui khi thấy được một món quà Trung Thu, một cái bánh cái lồng đèn mà được đưa đến tận nhà thăm. Và từ đó tôi cảm thấy việc thăng tiến các em là một việc rất quan trọng. Và chính khi người trẻ họ thấy được sự nâng đỡ, sự cảm thông, chia sẻ đó, thì họ cảm thấy như có một niềm vui lớn hơn. Và cái điều lớn nhất sau đó là tôi quyết tâm sẽ giúp cho em này được đi học. Nếu có giấy khen, mà giấy khen đó sẽ được thưởng một lần ở trong nhà thờ nữa, thưởng ở trường học rồi, thưởng trong nhà thờ, thì cái niềm vui đó nó được tăng lên và số em đi học nhiều hơn. Và khi tôi làm công việc đó thì tôi cảm thấy gần gũi em hơn. Khi em có đi học mà có một cái cố gắng, không phải chỉ có học thức mà có một cái suy nghĩ là mình phải làm sao để mình tự lực cánh sinh, để mình không cần phải xin hỗ trợ nữa. Thì cái điều đó tôi đã làm từ 30 năm nay. Về cuộc đời này tôi vẫn tiếp tục làm cái công việc đó. Và công việc đó cảm thấy vui. Những người giúp tôi đã hỏi cha có kết quả gì không? Mình nói có chứ, có những em đó tôi giúp đi học từ lớp 1, bây giờ các em ra trường là bác sĩ y khoa, phục vụ ở bệnh viện Bạc Liêu. Rồi em đó cũng thao thức chia sẻ với những người nghèo khác về cái điều em nhận được. Cho nên đó là một cái điều mà tôi được đánh đồng.
Khi mà con nghe cha chia sẻ đó, con thấy cha đã trải qua một cái hành trình khá là dài. Và con nghĩ là cha đã đồng hành và đặc biệt quan tâm đến người trẻ rất nhiều đó.
Đúng là 30 năm là một hành trình dài. Và nó bắt đầu khi mà cha thấy và cảm nhận là mình không bình an với những câu chuyện mà mình gặp. Và riêng bản thân con, đó, con cảm được giá trị của giáo dục. Và nên là con thực sự trân quý điều mà cha đang làm. Và con hy vọng là chúng con cũng cảm được, cũng thấy lòng mình sao động với những câu chuyện xung quanh mình để có thể sẵn sàng dấn thân. Và có khi là 20 năm sau, 30 năm sau có những câu chuyện để kể lại như cha bây giờ.
Sau khi mà bạn trẻ vừa chia sẻ, tự nhiên mình nghĩ đến một câu mà hồi nhỏ mình hay nghe đó, mà mình nghĩ bây giờ là bạn trẻ cũng có thể trở thành như vậy đó. Đó là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác ái.
Ồ, ghê ghê ghê.
À mà thôi, bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình nhé. Vậy thì thưa cha, như cha biết đó là chúng con đang chia sẻ cùng với nhau về các nguyên tắc xã hội của giáo hội. Thì chúng con sẽ nói đến một nguyên tắc khác, đó là nguyên tắc liên đới. Vậy khi cha thực hiện các hoạt động bác ái đó, thì cha có kinh nghiệm nào muốn chia sẻ với người trẻ chúng con hay gợi hứng cho người trẻ chúng con không ạ?
Trong công việc mà khởi sự lúc ban đầu cho đến ngày hôm nay đó, tôi vẫn làm mà được nhân lên rất nhiều. Và cái kinh nghiệm lớn nhất của tôi đó là làm sao để cho những người nghèo đó họ thấy rằng có những người khác thương họ, có người khác gần gũi với họ, cảm thông với họ. Bởi vì họ là người nghèo thì họ bị mặc cảm. Cái điều lớn nhất mà làm cho người nghèo là làm sao để mình gần với người nghèo, mình thương người nghèo bằng cách mình thăng tiến họ hơn. Chứ không phải là họ có khi họ cũng cần cái nắm gạo, cần cái dòng tiền, nhưng mà cái điều đó không cần là bằng việc là tôn trọng họ. Và cũng thấy nói một điều là họ cũng được kính trọng, họ cũng được yêu thương, họ cũng được quan tâm. Và cái điều đó, đó là cái điều mà người Mục Tử rất là hạnh phúc. Bởi vì mình đến với đoàn chiên, kể cả như đoàn chiên gặp nhiều cái khó khăn, thì người nghèo vui mình cũng vui. Đó là cái điều khi mình cho đi mình không mất mát gì hết. Và kinh Hòa Bình mình luôn tâm đắc này, luôn tâm đắc chính lúc mình hiến dâng là khi lãnh nhận. Bây giờ hỏi tiền đâu cha làm? Thưa, nếu anh không làm thì anh không có tiền. Anh cứ làm đi thì sẽ có tiền làm. Khi mình có làm thì nhiều người khác giúp đỡ mình. Cho nên đối với người nghèo đó là bây giờ người nghèo đó là cái người anh em của mình. Cho nên mình quan tâm không phải để cho họ có ăn, không phải cho họ có mặc, mà quan tâm để cho họ có một cái niềm vui là một con người, sống như con người. Mà cái điều mà mẹ Thánh Teresa Calcutta đó có kể nhiều câu chuyện, một trong câu chuyện đó là đưa một cái người bệnh sắp chết ở trong đống rác về, họ cũng sẽ chết, nhưng về thay quần áo mới cho họ, băng bó vết thương cho họ, để họ sống như một con người và chết như một con người. Và cái hình ảnh đó làm cho tôi cảm thấy rất là đánh động. Và mình chia sẻ người nghèo không phải là vì họ được ăn no, mà vì họ còn có niềm vui lớn hơn là họ là người con của Chúa, là người anh em của mình. Là người đó mình phải có trách nhiệm và mình có tình liên đới để mình cho họ được vừa thoát khỏi cái nghèo mà vừa tiếp cận được một cái phúc lợi xã hội, vừa tiếp cận được cái điều mà đúng lý là con người phải được hưởng.
Dạ, con cảm ơn cha. Và cha cho chúng con một cái hình ảnh về hành động của mẹ Teresa, mà nếu mà bình thường mà dùng lý trí, dùng logic ấy, thì chả thể nhìn ra, hay còn có khi là nhìn là cái việc làm đó không thay đổi được gì hơn. Nhưng mà sự cảm nhận được giá trị mà chúng con có cùng với nhau bàn đó là phẩm giá của con người. Không những là được sống cuộc sống mà cha nói là không phải chỉ là bánh kẹo mà là sự thăng tiến, và không chỉ là chết nhưng mà được chết như một con người. Và con cũng ước ao là chúng con cũng có thể hiểu và sống với chính mình và với mọi người xung quanh được như thế.
À, mà bạn trẻ có để ý đến điều này trong những lời chia sẻ của cha có nói đến đó là cụm từ gần gũi, đó là từ mà Đức Thánh Cha Francisco đó hay nhắc các tín hữu, vì đó là một tính từ cho thấy Thiên Chúa luôn muốn gần con người và chúng ta phải học tập sự gần gũi để đến với người khác đó.
Ồ, đúng chuẩn đó thầy.
Ồ, mà khi nghe bạn trẻ nói chuẩn đấy thì đồng hồ đang báo là chúng ta chuẩn bị kết thúc chương trình rồi đó.
Ồ, vậy thì trước khi kết thúc chương trình, chúng con xin cảm ơn cha Clemente Nguyễn Tấn Lợi đã đến và cùng chia sẻ với chúng con.
Và xin Chúa chúc lành và đồng hành với cha trong năm mới này với những kế hoạch và công việc người khởi sự nơi cha. Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc, những chăn trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt, hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Câu chuyện của Andrea từ chết vì ma túy đến sống hạnh phúc.
Trong nhiều năm, mỗi sáng thức dậy, ý nghĩ đầu tiên của Andre Giorgetti là tự sát. Để không làm điều này, ông đã sử dụng ma túy và đôi khi tốn cả ngàn euro trong một tuần. Ngày nay, ở tuổi 50, khi nói về bản thân, Ông dùng cụm từ đơn giản nhưng nói lên tất cả. Tôi hạnh phúc. Đó không phải là câu chuyện cổ điển về thiện và ác, ngã xuống và đứng dậy, suy sụp trong thế giới hỏa ngục của ma túy và sau đó là sự chuộc lỗi. Nhưng là câu chuyện của Andre, câu chuyện về một người được Chúa chạm đến và nhờ đức tin đã thể hiện bằng những hành động cụ thể như cầu nguyện, mở lòng tin tưởng người lân cận và vượt qua một số trở ngại như nghiện ngập, nói dối, tự sát, cô đơn, trầm cảm. Hiện ông Andre là người đứng đầu nhà Samari nhân hậu của cộng đoàn Cenacolo ở Roma, nơi Đức Thánh Cha đã đến thăm hôm 8 tháng 12. Nếu ai đã từng biết ông Andre trước đây, sẽ không tin ông hiện nay có thể làm những việc nhỏ bé với bất kỳ ai đặt chân đến ốc đảo xanh tươi này của vùng nông thôn Roma, như chuẩn bị cà phê hoặc chào đón mọi người ở cổng và tiễn họ ra về. Ông nói, tôi học được rằng mọi việc phải làm từ A đến Z, làm chu đáo cho đến cùng. Trước đây, với cocaine, tôi không thể làm được gì cả. Trong huynh đoàn này, Andre đã gặp được Antonia và cả hai đã tạo lập gia đình và có con khi cả hai đã lớn tuổi. Khi nói về hồng ân đến từ hai con, ông Andre đưa tay lau nước mắt. Chúng là một món quà. Đó thực sự là một điều kỳ diệu, và trên hết đối với tôi là một phép lạ khi mỗi đêm đi ngủ với lương tâm trong sáng. Điều mà trong nhiều năm tôi đã không có được. Thực tế, tôi đã trải qua những đêm ác mộng về những điều ác, dối trá tôi đã làm. Sau khi được đón tiếp và sống ở cộng đoàn Cenacolo, hai ông bà quyết định ở lại cộng đoàn để giúp đỡ những người khác. Tuy nhiên, ông không nói giúp đỡ, nhưng là nói cho đi chính mình. Ông nói ông làm điều này với niềm vui. Ông kể, chúng tôi chuẩn bị bữa ăn với những gì chúng tôi nhận được nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa. Trong số những người trợ giúp cộng đoàn, có Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, thường mang đến cho chúng tôi những gói thực phẩm và hàng hóa cần thiết. Vào thứ Bảy, Đức Hồng Y đã đến bằng một chiếc xe với biển số quốc gia thành Vatican màu đen, trong đó là thực phẩm. Có tình bạn thật sự và qua những cử chỉ ấy, chúng tôi mới thực sự thấy giáo hội mẹ yêu thương chúng tôi. Ông Andre mô tả một ngày cụ thể. Buổi sáng, chúng tôi thức dậy lúc 6 giờ và điều đầu tiên cần làm là cầu nguyện. Đó là một quy tắc nảy sinh từ trải nghiệm của mẹ Elvira, người sáng lập cộng đoàn, với một cậu bé đang gặp khủng hoảng. Mẹ gặp cậu bé vào một buổi sáng lúc 5:30, muốn trốn đi để dùng ma túy, nhưng rồi đã ở lại nhà nguyện nửa giờ với mẹ, thư giãn và bình yên. Chính người trẻ này đã đề nghị với mẹ Elvira cần phải cầu nguyện vào mỗi buổi sáng, đặc biệt những người phải vật lộn, chiến đấu trong những đêm khủng khiếp. Như thế, chúng tôi thức dậy mỗi sáng để tạ ơn Chúa. Chúng tôi đọc một chuỗi mân côi, sau đó là ăn sáng. Tiếp theo là các công việc bình thường như mọi gia đình, như những khoảnh khắc chia sẻ huynh đệ, vui chơi giải trí, tất cả đều tham gia. Chúng tôi chào đón tất cả mọi người ở đây mà không yêu cầu tiền chi phí hoặc thư giới thiệu. Và đối với tất cả những ai đến đây, đặc biệt là những người nghiện rượu, chúng tôi trao cho họ một lối sống giống nhau. Một cuộc sống đơn giản, trong đó cầu nguyện không bao giờ được thiếu. Chúng tôi không phải là bệnh viện loại bỏ cocaine hay rượu ra khỏi cuộc sống của mọi người. Mỗi người đều có những liệu pháp và vấn đề riêng. Chúng tôi cũng tổ chức hội đàm. Chúng tôi không nói ngay vào thực tế. Chúng tôi là một đề xuất. Và lời đề nghị bao gồm việc gặp gỡ Chúa. Bởi vì người ta có thể bỏ ma túy, nhưng sẽ vô ích nếu bạn không biết đến tình yêu này. Ở đây, chúng tôi làm rất nhiều vì tình yêu thương cho những người rốt cùng. Ông Andre nói thêm, tôi nghĩ rằng tôi đã biết Chúa và đã học cách vác thập giá với nhân phẩm. Tôi cũng muốn điều này xảy ra với những người khác. Tôi mong rằng mọi người cũng như tôi sẽ thấy rằng có thể cứu được mạng sống của mình. Ở đây tôi đã thấy rất nhiều điều kỳ diệu. Tôi không nói về những người mù được sáng mắt hay về một người đứng dậy từ xe lăn, nhưng tôi đã chứng kiến rất nhiều người tuyệt vọng đến đây. Và từ từ, với một cái vỗ lưng, một nụ cười hay một buổi cầu nguyện, đã quyết định tiến về phía trước. Họ đang sống, họ đã tạo dựng gia đình và làm những điều tốt đẹp, nhưng trên hết họ muốn sống. Tôi đã không làm được, nhưng hiện tôi làm được. Trước đây tôi giàu bên ngoài, nghèo bên trong. Ngày nay, nghèo bên ngoài và giàu bên trong, nhưng trên hết tôi hạnh phúc.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.